Đúng rồi. Thì đây thì từ nãy thầy nói thì con thấy đây nó đang chất trụ, nó đang chứa nhóm, nó thành cái vòng tròn đấy. Đây là ở trong tâm thức của con, cái đường đi như thế. Nó huân tập suốt ngày, có phải con xúc từ sáng, con mắt của con nó xúc lên sách dần mấy lần? Có đến 100 lần không? À, cái tai của con xúc chạm những các âm thanh ấy, con ít nhất cũng phải 20-30 lần một ngày. Thầy nói một ngày thôi, có phải không? À, còn ngoài ra thân, mũi, lưỡi và thân. Đấy, thế là nguyên cái xúc chạm đó, con cũng chứa nhóm. Từ cái sức chạm ấy là cái thọ nó hiện lên. Cái khổ, cái vui hay cái bình thường, có phải có 3 cái thọ không? Ở nơi mắt đấy, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc bình thường. Thế cái gọi là cái thọ uẩn. Nó như thế đó, từ sáng cho đến tối con đã chứa bao nhiêu rồi, huống chi là một đời. Đã. Thế rồi thì từ cái thọ là con liền có cái khổ vui, cái yêu, cái ghét, cái tham, cái sân. Ở đây gọi là ái với thủ. Hai cái chi ở trong 12 nhân duyên. Thì con chứa nhóm, mỗi một lần nhìn đi cái bông hoa là mình vui. Và thì đó là con đã, con chứa cái tập khí ngu si, nhận cái mắt là mình, rồi nhận cái bông hoa là thật. Đấy, cái tập khí ngu si nó đã chứa nhóm ở sắc uẩn. Lại cái tập khí thấy là ta khổ, ta vui. Thế rồi lại cái tập khí ta yêu, ta ghét. Ta thích cái này, ta không bằng lòng cái kia. Thế những cái có chứa nhóm ở trong tạng thức con không? Đấy, nó thế gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn. Phật tách ra làm 5. Nhưng mà thật ra chỉ có một cái tâm mình thôi, chứ không có 5 thứ đâu. Mà Phật tách ra làm 5 để mình học cho nó dễ, để mình nhận định cho nó rõ. Thì như thế gọi là uẩn. Cùng một cái chữ đó mà tổ Huyền Trang ấy thì dịch là, tổ Huyền Trang thì dịch là uẩn hả? Là ấm. À, thế còn ngài Cưu Ma La Thập đó, à, trong 2 ngày đó, một vị thì dịch là uẩn, một vị thì dịch là ấm. Nhưng mà nó có đồng một nghĩa, bởi vì cùng là một cái mà nó thần ấy, thì nó có cái chỗ mình chứa góp ngày đêm suốt đời triền miên. Thần ấy thì nó khiến cho mình bị mê lừa, bị đánh lừa, bị mê, mình cho là thật, mình không tỉnh được ra là mình đang ở trong một cái phim cinema, một cái ảo thuật đấy. Âm thanh không có mà mình cứ nghe rõ ràng. Hình sắc đây toàn là cái bóng huyễn mà mình cứ cho là mình thấy đúng. Rồi những cái thơm ngon mình cho là có thật, mà thực ra là chỉ là cái cảm giác của thần kinh của mình thôi. Thì như cứ như thế, nó đánh lừa và nó che lấp, khiến cho mình quên đi, cho nên gọi là ấm. Mà cứ như thế nó chứa góp mãi cái ngu si, cái vô minh, cho nên thành ra bà già mù tự lịch kiếp lên già. Nó cứ thế nó chứa góp, cho nên gọi là uẩn. Và cái sự chứa góp như vậy, sự tích tụ, thật ra là tách ra làm 5 là Phật tách để cho mình học, chứ chỉ có cái tâm của mình mà thôi. Gì cần? Thì cái thức tức là bản thể của tất cả. Cái là một cái tâm của con đấy, chứ có phải là 5-3 thứ nó đứng riêng đâu. Cái nào cũng chỉ có một cái tâm của con, nó chứa
có. Dạ, thì nó phải có nhiều tâm của con, nhưng mà như thầy nói cái bông hoa, cái mình ngọ cái bông hoa một cái nữa.
Thì là con xúc chạm cái bông hoa, thì là đứng là xúc. Thì con tăng trưởng cái ngu si, con chấp nhận thân mình đang thấy bông hoa. Thế là cái ngã ái, ngã chấp của con nó cũng đã tăng trưởng lên. cái chấp rằng cái thân này là mình, nó tăng trưởng chứa thêm một cái ngu, rồi lại cho cái bông hoa là có thật chứa thêm hai cái ngu. Mà cứ suốt ngày con huân tập, con chứa góp cái ngu ấy. Thì cái uẩn đây là cái ngu si, nó chứa góp tích tụ.
Đó là có như là từ góp bê sắc. Còn bây giờ
thì thọ cũng cái, những cái kia về tâm thì lại càng rõ rệt nữa. Đó. Con tôi khổ, tôi vui, tôi phiền. Đó, càng rõ rệt. Chứ đâu có biết là đây là cái vọng tập từ vô thủy đến giờ. Nó theo nhân duyên mà nó bật lên, chứ không phải mình. Đấy. Bị cái gai nó đâm đau luôn. Đấy, cứ thấy cái đau nó hiện lên thì nhận luôn tôi đau. Đấy. Chứ đâu có biết rằng đây là tại sao mà đau. Tại cái thần kinh nó báo động lên. Mà vì sao cái thần kinh nó báo động? Bởi vì mình nhận cái này là mình. Thiết tha quyện chặt nó nhận là thân tôi. Thế chứ cái gai thì nó cũng bằng đất, mà cái da thịt mình nó cũng bằng đất, cái gì mà đau. Nhưng mà đấy, thế rồi mình cứ chứa góp cái ngu si ấy, mỗi đời một tí, huân tập thêm vào để cho cái tạng thức của mình, cho nên gọi là bà già mù.
Chị nhớ thầy con nói lại chỗ nào sai thì thầy chỉ cho con.
Ừ, con cứ nói đi, huân tập thêm, mình cứ uẩn, cứ chứa góp thêm.
Dạ. Chúng ta thấy đó là về cái thọ, cái con về cái tưởng. Tức là ngay khi mình thọ khổ thì ngay cái đó là nó về dạng hiền lên. Cái thân là hiền. Mà cái tập khí, ở đây gọi cái tập khí là tại vì mình đã huấn tập là nhiều rồi. Cho nên bây giờ nó cứ như thế nó bật cho mình không được tự chủ.
Mà mình lại cứ nhận là tôi. Thế là mình lại quẩn, nghĩa là mình lại chưa góp thêm lên nữa. Cứ mỗi một lần là mình lại thêm một cái chữ góp, mỗi lần lại thêm một cái chữ góp. Hàng ngày mình huân tập cái ngu si không biết bao nhiêu mà kể. Đến bây giờ chỉ có một việc tỉnh ra quán như thế này, Phật cho những cái phương pháp như là cho mình cái chìa khóa để mình mở cái tối tâm của mình ra. Thế đấy, mỗi lần mình quán mình tỉnh ra, đó là mình huân tập cái giác tỉnh. Mình huân tập cái cởi, cởi vỡ cái vô minh.
Kiếm nó thấy cũng có cái việc như này mà thế nào gọi là hành quẩn.
Cái hoại hành quẩn ấy, thì cái này nó vượt đến cái thọ với cái tưởng mà chúng ta còn chẳng giữ được chủ quyền. Huống chi là cái hành. Hành là cái miệng nói, cái việc làm. Và đó là phần thô. Còn cái âm thầm ở trong tạng thức của mình nó chuyển động nữa. Thì cái phần thô ấy thì chúng ta có thể làm chủ được. Cái miệng nó muốn nói, mình ngừng nó lại. Cái tay nó muốn làm, mình dừng nó lại. Thế thì chúng ta có thể làm chủ. Nhưng còn cái phần âm thầm ở phía trong thì mình thấy còn chả thấy, biết còn chả biết, là nó nói gì đến cái chuyện làm chủ. Nhưng mà nếu mà mình cứ tỉnh dần thì cái chuyển động này nó chuyển động theo cái sự giác tỉnh. Bây giờ chúng mình đang chiếu, đang năm uẩn của chúng mình bây giờ là gọi là ngũ uẩn, nó cứ đang chứa góp cái tập khí ngu si, nó cứ chứa góp suốt ngày. Đấy, thì cái hành ấm nó đang chuyển động theo cái sự, theo cái đường mê, nó cứ chứa góp cái ngu si. Còn nếu bây giờ mình chịu quán thân bất tịnh, quán ba cái ai có rẻ, và thực tập hộ sáu căn ngay bây giờ trong việc làm, trong việc học này mình thực tập đi, thì mình cũng đang, cái hành của mình nó đang chuyển, nhưng mà nó đang chuyển theo sự giác tỉnh.
Chị mà thấy con về cái thức á thì nó là cái gì con?
Cái gì con?
Con về cái thức chị mà thấy.
Cái thức thì chính là con đó chứ ai nữa. Đấy, cái thức chính là cái tâm của con. Thì tức là cái thân hiện tại đây và tất cả cái cảnh mình đang sống đây chính là thức thứ 8 của con đấy. Thế nhưng mà cái việc làm của cái tâm thức thì bởi vì chúng mình còn ở trong mê. Cho nên cái minh trí ức trì và cái sự chuyển động của nó, cái thức nó đang bị cái hành ấm ấy, nó đang chuyển động. Thì cái năng lực mê, cái mê của chúng mình nó rất là nặng nề và phức tạp. Cho nên là chúng mình hoàn toàn không có cái biết và cái biết còn chả biết là nói chuyện gì tự chủ. Nhưng mà bây giờ cứ vâng lời Phật mà tu về cái ý thức này, chuyển cái ý thức cho nó thành cái diệu quan sát khí, thế hãng phá cái kiến hoặc tư hoặc đi đã, thế rồi cái vô minh hoặc nó sẽ từ từ nó đi dần. Cái trình độ của chúng mình bây giờ hãy lo phá cái kiến hoặc tư hoặc, chuyển cái ý thức thành diệu quan sát khí, thế thì cái hành ấm với cái thức ấm nó sẽ theo với cái diệu quan sát khí này mà nó chuyển. Thì đấy là Đức Phật chỉ cái đường giải thoát cho chúng ta.
Năm nay đi vào cả đúng một thầy, cho con thưa là như thầy dạy thì khá xem cái kiến hoặc cái gì chứng quả tu đà hoàn. Thì quý vị chứng quả tu đà hoàn này mà lỡ đang tu thì lỡ mà chết thì lúc sau cái ngày tu lại thì có ngày có nhớ được những cái tu trước thì có ngày tu chết không ạ?
Đấy, nói đến cái chuyện chết thì bây giờ đến trong giấc ngủ của mình còn mê, mình chiêm bao mình còn chưa tự chủ được, cho nên đến cái chết là cả cái đáng lo nữa. Nên chúng ta lại còn quên nhiều hơn, và cái hành ấm với thức ấm nó chuyển biến, nó lôi chúng mình đi lúc nào mình không biết. Đấy, hiện tại bây giờ đấy, cái hành ấm của mình đấy nó đang chuyển máu, đang chảy khắp toàn thân. Mà cái máu này chỗ nào cái răng nó hỏng thì cái máu nó đem chất canxi vào, chỗ nào cái da nó, cái thịt nó thiếu thì cái máu nó mang cái chất sắt nó bù vào. Thì cái việc của nó làm bây giờ đấy chính cái hành ấm nó đang làm, mà chúng mình đâu có biết gì. Chính cái thân hiện tại của chúng mình đấy đó, để thấy cái thức của chúng mình nó mê đến trình độ ấy. Đấy, cho nên bây giờ mình phải tập tỉnh dần ra. Nên bây giờ cứ nói cái hiện tại cô đã phá được cái kiến hoặc và tư hoặc chưa, cứ ngay mắt đang nhìn đây đã tỉnh ra chưa. Đấy, làm những cái hiện tại đi thì rồi những cái đến lúc chết thì nó sẽ ảnh hưởng. Còn bây giờ mình không chịu tỉnh ra thì dĩ nhiên là đến lúc chết là mù mịt tối tăm. Cũng như chúng mình vừa mới ở bào thai mẹ ra, chúng mình có nhớ cái gì kiếp trước không? Đấy là cái mê của cái thức ấm. Nên cho nên phải vâng lời Phật mà đi từ từ, mà bắt đầu bằng cái bắt đầu. Đấy, bây giờ học đến nỗi tổ cứ bắt chúng mình ấy, cứ tụng kinh gì cũng phải đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên các con phải tìm hiểu cái bài Bát Nhã Tâm Kinh cho đến nơi đến chốn, mà phải tận tìm hiểu, tự mình tìm hiểu, chứ không phải cứ nghe qua tai rồi nó lại bay đi mất. Cái là người khác người ta giác tỉnh, chứ không phải chính mình giác tỉnh. Cho nên bây giờ nghe học ở trong sách, nhưng mà chính mình lại phải có cái công phu tìm hiểu, phát minh, nhận ra.
Như thì là Phật tính lúc này, các ngài chứng quả tu đà hoàn rồi thì kiếp sau, tại vì các ngài còn 7 lần sanh tử nữa, tại vì những kiếp sau các ngài
thì dĩ nhiên là những các vị ấy, nhưng mà trong sách nói là ở thân cách ấm mà vẫn còn mê này, những các bậc thánh ở trong thai. Thế nhưng mà cái phúc đức lực và cái trí tuệ lực, cái định lực và cái tuệ lực nó khiến cho các ngài tiếp tục luôn. Các ngài chỉ có 7 đời là giải thoát. Nhưng mà nhớ là thánh nhân ở trong lời Phật nói rõ ràng, các thánh nhân ở mà vào thai vẫn còn mê. Thế thì nữa là chúng ta. Cho nên Phật nói cái việc này không phải là để cho chúng ta thỏa cái tâm tò mò, mà để cho chúng ta tự cảnh cáo, cẩn thận mà tìm cách để tỉnh ra, chứ đừng cứ cả ngày đi theo cái đường mê mãi. Nên chúng ta bây giờ cố gắng, bây giờ khai móng tỉnh ra, cố gắng tu cái quán bất tỉnh để nhận cái nội sắc hư vọng, quán ba cái ai có rẻ để biết cái ngoại sắc là hư vọng. thì bắt đầu từ cái chữ xúc đó, là mình hộ sáu căn hàng ngày mình xúc đây, mắt đang xúc cảnh, tai đang xúc, mũi lưỡi thân nó đang xúc cảnh, mình tỉnh ra để mình phá cái kiến hoặc, đi cái bước đầu tiên. Mà khi cái kiến hoặc nó tỉnh ấy, thì cái tư hoặc nó cũng theo đó nó tỉnh một phần nào.